truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ hai ngày 17 tháng 4 có những nội dung chính sau đây. Sau 6 tháng xây dựng, Trung tâm Thương mại và Du lịch Dũng Tân chính thức đi vào hoạt động, phục vụ nhu cầu giải trí, vui chơi, mua sắm của du khách. Từ nhiều năm nay, song song với hoạt động chuyên môn, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đã triển khai nhiều hoạt động công tác xã hội, trợ giúp thiết thực cho người bệnh. Dù đã ở tuổi 62, nhưng người nghệ sĩ Trần Yên Bình, phó chủ nhiệm hát then đàn tính tỉnh, vẫn căng đầy nhiệt huyết, cống hiến trong hoạt động nghệ thuật, cho dù cuộc sống đã đủ đầy, trọn vẹn. Chuyên mục văn hóa và du lịch trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về người nghệ sĩ này. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng 16 tháng 4, công ty trách nhiệm hữu hạn Dũng Tân tổ chức khai trương Trung tâm Thương mại và Du lịch Dũng Tân. Tới dự có các đồng chí Phạm Thái Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thái Nguyên, Đoàn Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên. Trung tâm Thương mại và Du lịch Dũng Tân nằm trong khuôn viên công ty trách nhiệm hữu hạn Dũng Tân tại km 20, quốc lộ 3 Hà Nội Thái Nguyên thuộc phường Cải Đan, thành phố Sông Công. Trung tâm có diện tích gần 6 hecta với tổng mức đầu tư hàng trăm tỷ đồng, phục vụ du khách bằng nhiều dịch vụ như mua sắm, vui chơi, giải trí, ẩm thực liên hoàn. Trong đó điểm nhấn nổi bật là khu sân vườn Nhật Bản, khu bể bơi rộng hơn 3.000 m2 đủ tiêu chuẩn thi đấu, hồ sinh thái, vườn phong lan, chim cảnh, cây và cá cảnh. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Văn Tuấn đánh giá cao sự nỗ lực của doanh nghiệp trong việc mạnh dạn đầu tư và phát triển một khu du lịch với nhiều điểm nhấn được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn trong thời gian tới. Nhân dịp này, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thái Nguyên đã trao quyết định công nhận điểm du lịch địa phương đối với Trung tâm Thương mại và Du lịch Dũng Tân. Nói lên mong muốn kỳ vọng của tỉnh đối với sự phát triển của trung tâm trong thời gian tới, đồng chí Phạm Thái Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thái Nguyên cho biết.
Tôi cũng hy vọng rằng là điểm du lịch này, công ty trách nhiệm tranh đá quý Dũng Tân cũng sẽ đóng góp vào cái việc tăng trưởng khách du lịch của Thái Nguyên và đóng góp vào cái thu ngân sách về cái lĩnh vực du lịch, và phấn đấu tỉnh Thái Nguyên sẽ thu được đóng góp 10% trong cái tổng thu ngân sách của tỉnh đối với cái phát triển du lịch.
Trung tâm Thương mại và Du lịch Dũng Tân đi vào hoạt động đã góp thêm một điểm du lịch sinh thái hấp dẫn, đồng thời phục vụ nhu cầu giải trí, vui chơi, mua sắm của du khách. Năm 2017, phường Hoàng Văn Thụ được giao thu ngân sách nhà nước trên 21,4 tỷ đồng. Để hoàn thành nhiệm vụ, ngay từ đầu năm, phường đã chỉ đạo bộ phận chuyên môn rà soát kỹ các hộ thuộc diện thu thuế và niêm yết công khai danh sách các đối tượng nộp thuế tại Ủy ban nhân dân phường, đồng thời thông báo tới tổ trưởng của 33 tổ dân phố về danh sách và mức nộp thuế giá trị gia tăng đối với từng hộ kinh doanh. Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn, góp phần ổn định đời sống, tạo môi trường kinh doanh ổn định trở lại cho các hộ bị ảnh hưởng. Cùng với đó là tăng cường quản lý các hộ kinh doanh mới phát sinh và điều chỉnh mức thu cho phù hợp với các hộ kinh doanh, đảm bảo đúng quy định. Do đó, trong quý 1 năm 2017, phường đã thu ngân sách đạt trên 7,3 tỷ đồng, bằng 34% kế hoạch được giao. Trong đó có một số sắc thuế đạt cao như thuế Môn Bài đạt trên 93%, thuế đất đạt trên 45% và thuế thu nhập cá nhân đạt trên 41%. Từ nay đến cuối năm, bên cạnh việc tăng cường các biện pháp chống thất thu thuế, phường Hoàng Văn Thụ sẽ tiếp tục kiểm tra, rà soát, thu đúng thu đủ các loại phí và các sắc thuế, đẩy mạnh áp dụng các giải pháp thu ngân sách như tăng cường hiệu quả hoạt động của đội chống thất thu ngân sách, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và tăng cường công tác tuyên truyền chính sách thuế, tạo điều kiện cho người nộp thuế kê khai kịp thời, đúng luật.
Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc tại quầy bán thịt lợn của bà Hoàng Thị Ngọc, tiểu thương kinh doanh thịt lợn tại chợ Tân Long thuộc tổ 10 phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên, bày bán thịt lợn có biểu hiện của dịch bệnh. 6 giờ sáng ngày 15 tháng 4, đội kiểm tra liên ngành phòng chống dịch bệnh động vật thành phố Thái Nguyên đã đến kiểm tra và xác minh vụ việc. Tại thời điểm kiểm tra, con lợn có trọng lượng 33 kg, thịt và phủ tạng tụ máu, thâm đen, có mùi ôi thiêu, đầu lợn còn nguyên lông chưa làm sạch, da có nhiều vết tụ huyết. Kiểm tra lâm sàng thấy hạch lâm ba sưng đỏ, thủy thủng thấm nước, nghi mắc bệnh lợn cầu khuẩn. Còn bà Ngọc không chứng minh được nguồn gốc của số thịt lợn trên. Với số thịt lợn bày bán tại chợ không đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm, đoàn đã lập biên bản tạm thu số thịt lợn trên để xử lý theo quy định của pháp luật.
Công trình cải tạo nâng cấp đường Tân Thành, thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2 được Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên phê duyệt đầu tư ngày 22 tháng 10 năm 2015. Đây là công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị cấp độ 3, mặt đường trải nhựa rộng 7,5 m, tổng mức đầu tư trên 9 tỷ đồng. Ngay sau khi nhận được chủ trương, nhân dân trong phường đã tích cực bàn giao mặt bằng để đơn vị thi công thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng và kỹ thuật công trình. Sau 6 tháng thi công, đường Tân Thành được hoàn thành đưa vào sử dụng đã tạo niềm vui, niềm phấn khởi trong nhân dân, đồng thời thúc đẩy thương mại dịch vụ địa phương phát triển. Tại hội nghị tổng kết chuyên đề lãnh đạo thực hiện công trình cải tạo nâng cấp đường Tân Thành, thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2 diễn ra vào chiều 14 tháng 4, Hội đồng thi đua khen thưởng phường Tân Thành đã khen thưởng 3 tập thể, 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nghị quyết chuyên đề, chứng nhận cho 10 doanh nghiệp tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong công tác hỗ trợ kinh phí giải phóng mặt bằng, 7 hộ gia đình có thành tích xuất sắc trong công tác bàn giao mặt bằng sớm nhất và hiến đất làm đường. Ngày 15 tháng 4, Hội Người Cao Tuổi phường Quang Vinh đã tổ chức lễ ra mắt câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh Kinh Lạc Thao. Câu lạc bộ được thành lập từ tháng 10 năm 2016 với sự tham gia của 170 thành viên của 17 chi hội người cao tuổi. Đây là những người có cùng chung sở thích tập Kinh Lạc Thao để nâng cao sức khỏe, phòng tránh bệnh tật lúc tuổi già. Tại buổi lễ, các đại biểu đã thống nhất thông qua điều lệ, quy chế hoạt động của câu lạc bộ dưỡng sinh Kinh Lạc Thao. Trước đó, các thành viên của câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh phường Quang Vinh đã đồng diễn nhiều động tác bài thể dục dưỡng sinh Kinh Lạc Thao, gồm 6 động tác khởi động, 8 động tác vỗ vào các huyệt đạo, ù tai đường kinh lạc và 6 động tác tự massage. Việc thành lập và đi vào hoạt động của câu lạc bộ dưỡng sinh Kinh Lạc Thao phường Quang Vinh sẽ tạo điều kiện cho người cao tuổi tập thể dục khoa học và đều đặn, từ đó nâng cao sức khỏe để sống vui, sống khỏe, sống có ích cho gia đình và xã hội. Ngày 16 tháng 4, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường Đồng Quang đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 8, nhiệm kỳ 2017-2022. Phát huy tinh thần xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, trong nhiệm kỳ qua, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi phường Đồng Quang đã có nhiều hoạt động ý nghĩa như tổ chức xây dựng 5 công trình thanh niên trị giá 18 triệu đồng, vận động các đoàn viên thanh niên quyên góp, ủng hộ, thăm hỏi và phối hợp với các doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn tặng gần 150 suất quà trị giá 43 triệu đồng cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Trong nhiệm kỳ, đoàn phường đã xây dựng và duy trì có hiệu quả 2 tuyến đường thanh niên tự quản với sự tham gia quản lý của gần 50 đoàn viên, tổ chức được 64 đợt ra quân tổng vệ sinh môi trường, bóc rỡ quảng cáo sai quy định với sự tham gia của gần 1.000 đoàn viên thanh niên. Bên cạnh đó, đoàn thanh niên phường còn tích cực phối hợp tổ chức các hoạt động tư vấn, hỗ trợ thanh niên tiếp cận sử dụng nguồn vốn vay ưu đãi phát triển kinh tế và đã tư vấn giới thiệu việc làm cho gần 30 đoàn viên có việc làm tại địa phương. Với những kết quả đã đạt được, trong nhiệm kỳ qua, đoàn phường Đồng Quang đã được tỉnh đoàn, thành đoàn Thái Nguyên tặng giấy khen, bằng khen. Đặc biệt, năm 2016, đoàn phường vinh dự được nhận bằng khen của Trung ương đoàn vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Nhiệm kỳ 2017-2022, đoàn phường Đồng Quang tiếp tục phát huy tinh thần sáng tạo, nâng cao chất lượng giáo dục, đoàn kết, xung kích tình nguyện xây dựng phường Đồng Quang văn minh, giàu mạnh. Phấn đấu 100% chi đoàn tham gia các hoạt động tình nguyện của thanh niên, giữ vững danh hiệu đoàn cơ sở vững mạnh, trên 80% chi đoàn vững mạnh. Đại hội đã bầu 13 đồng chí vào ban chấp hành khóa mới, nhiệm kỳ 2017-2022 và bầu đại biểu đi dự đại hội cấp trên. Từ đầu năm 2017 đến nay, trên địa bàn phường Tân Thịnh, xảy ra 15 vụ việc gây mất trật tự an ninh liên quan đến trộm cắp tài sản và cố ý gây thương tích. Công an phường đã phối hợp điều tra làm rõ 8 vụ với 8 đối tượng, lập hồ sơ chuyển công an thành phố xử lý theo quy định của pháp luật. Cùng với đó, công an phường tiếp tục làm tốt công tác tuần tra kiểm soát, tuyên truyền tác hại của ma túy đến các tầng lớp nhân dân. Qua tuần tra kiểm soát phát hiện bắt giữ 1 vụ, 1 đối tượng, thu giữ 0,164 gam heroin chuyển công an thành phố xử lý theo pháp luật. Bắt giữ 1 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 0,16 gam ma túy đá, hiện đang củng cố hồ sơ xử lý theo quy định. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát tạm trú, tạm vắng. Qua kiểm tra phát hiện 7 trường hợp vi phạm luật cư trú, xử lý phạt hành chính thu 1,4 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đã phát hiện lập biên bản xử lý 16 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, xử lý phạt hành chính thu hơn 3 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Thời gian tới, phường Tân Thịnh sẽ tiếp tục phối hợp với lực lượng chức năng thường xuyên tuần tra kiểm soát giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn, tập trung phòng chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm hình sự và ma túy, làm tốt công tác quản lý tạm trú, tạm vắng và quản lý tốt các đối tượng nghiện ma túy, từ đó giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Quý vị và các bạn thân mến, từ nhiều năm nay, song song với hoạt động chuyên môn, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đã triển khai nhiều hoạt động công tác xã hội trợ giúp thiết thực cho người bệnh. Đặc biệt, từ cuối năm 2015, Phòng Công tác Xã hội và Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng của Bệnh viện được thành lập đã đánh dấu cho sự chuyên nghiệp hóa nghề công tác xã hội ngay trong đơn vị. Thực hiện chỉ đạo định hướng của Bộ Y tế, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên là cơ sở y tế đầu tiên trên địa bàn tỉnh thành lập Phòng Công tác Xã hội và Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng với chức năng hỗ trợ, tư vấn giải quyết các vấn đề về công tác xã hội cho người bệnh, người nhà người bệnh và nhân viên y tế trong quá trình khám chữa bệnh. Thông tin truyền thông và phổ biến giáo dục pháp luật, vận động tiếp nhận tài trợ từ các nhà hảo tâm, hỗ trợ nhân viên y tế, đào tạo, bồi dưỡng, chỉ đạo tuyến về công tác xã hội và chăm sóc sức khỏe cộng đồng, tổ chức các hoạt động từ thiện, công tác xã hội của bệnh viện tại cộng đồng. Sau gần 2 năm hoạt động, đội ngũ nhân viên công tác xã hội và các cộng tác viên công tác xã hội của bệnh viện đã hỗ trợ tư vấn giải quyết các vấn đề về công tác xã hội cho hàng trăm nghìn lượt người bệnh và người nhà bệnh nhân. Hỗ trợ các khoa có người bệnh, không có người nhà, người thân, người bệnh không nơi nương tựa, trẻ em bị bỏ rơi, các thủ tục pháp lý, tìm người thân hoặc đưa về các trung tâm bảo trợ xã hội. Trao đổi với chúng tôi, ông Đào Duy Kiên, Phó trưởng Phòng Công tác Xã hội và Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng cho biết thêm, riêng năm 2016, đội ngũ nhân viên công tác xã hội của bệnh viện đã vận động phối hợp với các tổ chức, nhà hảo tâm, tình nguyện viên thực hiện 51 hoạt động hỗ trợ bệnh nhân nghèo với tổng kinh phí trên 550 triệu đồng, trao gần 5.000 suất cơm và cháo miễn phí cho bệnh nhân nghèo, tiếp nhận duy trì được trên 1 tỷ đồng quỹ bệnh nhân nghèo đặc biệt khó khăn, quỹ trái tim cho em và quỹ vì sức khỏe cộng đồng để hỗ trợ bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, bệnh viện đã tổ chức 11 đợt khám chữa bệnh phát thuốc miễn phí cho trên 4.000 người dân tộc thiểu số, người thuộc vùng đặc biệt khó khăn với kinh phí gần 1 tỷ đồng. Qua những hoạt động trên, chúng tôi đã thu hút được hàng trăm lượt cán bộ, y bác sĩ tình nguyện tham gia vào các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Bác sĩ Nguyễn Đình Hưởng, khoa ngoại thần kinh, là một trong những bác sĩ tham gia nhiều vào các chương trình tình nguyện vì cộng đồng của bệnh viện. Anh cho biết, tại những nơi đoàn đến khám chữa bệnh, ý thức phòng bệnh và nhận thức về điều trị y tế của người dân còn hạn chế. Thậm chí, ở một số trường hợp, người dân mắc bệnh chỉ đến cơ sở y tế khi bệnh tình đã nặng, khiến cho việc điều trị của các cơ sở y tế địa phương hết sức khó khăn. Qua đó mới thấy hoạt động của chúng tôi không chỉ là nỗ lực khám, điều trị bệnh cho một nhóm bệnh nhân nhất định, mà còn phải giữ vai trò truyền thông để người dân biết cách phòng bệnh và đến cơ sở y tế để khám chữa bệnh kịp thời, đồng thời hỗ trợ giúp nâng cao năng lực điều trị bệnh cho cán bộ y tế địa phương. Nói về công tác xã hội và việc phát triển nghề công tác xã hội tại bệnh viện, bác sĩ chuyên khoa 2 Phan Bá Đào, Phó Giám đốc Bệnh viện chia sẻ. Chúng tôi quan niệm nghề công tác xã hội không đơn thuần là hỗ trợ nhân đạo từ thiện, mà hỗ trợ cộng đồng người yếu thế có điều kiện phát triển nhằm giảm thiểu những rào cản trong xã hội, giảm thiểu sự chênh lệch giữa các cộng đồng dân cư. Chính vì vậy, ngoài các hoạt động trợ giúp bệnh nhân khi đến khám và điều trị tại bệnh viện, chúng tôi luôn chú trọng các hoạt động hướng về cộng đồng. Qua các hoạt động này, mục đích của Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên là làm thay đổi ý thức phòng bệnh và thái độ của người dân với sức khỏe cộng đồng trong khu vực miền núi phía Bắc, từ đó giảm thiểu các dịch bệnh lây lan trong cộng đồng, nâng cao chất lượng dân số và điều kiện sống cho người dân. Mặc dù đã đạt được nhiều kết quả cao sau gần 2 năm hoạt động, nhưng theo ông Đào Duy Kiên, công tác xã hội và nghề công tác xã hội tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cũng gặp phải không ít khó khăn trong thời gian vừa qua. Ông Kiên cho biết, với số lượng cán bộ chỉ vòn vẹn có 6 người, phòng đang phải đảm nhận khối lượng công việc lớn như hỗ trợ tư vấn giải quyết các vấn đề về công tác xã hội cho người bệnh và người nhà người bệnh đến vận động tiếp nhận tài trợ từ các nhà hảo tâm để hỗ trợ người bệnh có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức các hoạt động từ thiện, công tác xã hội cộng đồng. Theo ông Kiên, công tác xã hội còn là lĩnh vực mới, ít được quan tâm đầu tư, chưa có sự đồng bộ của các cấp, các ngành, các địa phương, nên việc vận động sự tham gia hỗ trợ, tài trợ của các đơn vị cá nhân còn gặp nhiều khó khăn. Việc đào tạo bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác xã hội còn hạn chế. Đội ngũ cộng tác viên, tình nguyện viên còn ít, chưa đáp ứng được so với nhu cầu hỗ trợ, giúp đỡ của người bệnh, cũng là những khó khăn ảnh hưởng tới công tác xã hội trong bệnh viện. Trước những khó khăn kể trên, bác sĩ Phan Bá Đào cho biết, bệnh viện sẽ dần dần khắc phục bằng những giải pháp cụ thể, như tăng cường thêm các hoạt động đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ làm nghề công tác xã hội, thu hút dự án đầu tư cho các hoạt động công tác xã hội để đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, hỗ trợ người bệnh gặp khó khăn. Trong thời gian tới, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên sẽ tiếp tục phát triển mạnh các hoạt động công tác xã hội với mục tiêu hướng về bệnh nhân, hỗ trợ tối đa cho bệnh nhân khi đến bệnh viện. Chúng tôi cũng mong muốn được các tổ chức thiện nguyện, đơn vị cá nhân hảo tâm và chính quyền các cấp đồng hành giúp đỡ những người bệnh gặp khó khăn khi đến các cơ sở y tế khám chữa bệnh, từ đó thiết thực nâng cao sức khỏe cộng đồng trên địa bàn tỉnh và trong khu vực miền núi phía Bắc.
Chuyên mục Văn hóa và du lịch.
Kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Văn hóa và du lịch tháng này.
Thưa quý vị và các bạn, với mỗi một người nghệ sĩ, việc chèo lái con thuyền nghệ thuật vươn khơi xa không phải là chuyện đơn giản. Dù họ thành công trên một hay nhiều lĩnh vực hoạt động nghệ thuật, thì người nghệ sĩ ấy vẫn luôn tìm đến một cái đích, đó là duy trì nghệ thuật. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn gương người nghệ sĩ tiêu biểu suốt cả đời người keo sơn gắn bó, lặng lẽ sống, say mê giữa hai dòng nghệ thuật là làn điệu chèo và những tích cải lương xưa cũ. Ở tuổi 62, người nghệ sĩ ấy vẫn căng đầy nhiệt huyết, lăn lộn cống hiến, dù cuộc sống đã đủ đầy, trọn vẹn. Ý niệm trong ông chỉ giản đơn, còn sống là còn lao động, trả ơn nghiệp lành, tích phúc cho con. Đó là nghệ sĩ Trần Yên Bình, phó chủ nhiệm câu lạc bộ hát then đàn tính, hội viên câu lạc bộ cải lương Thái Nguyên.
Vâng, xin chào nghệ sĩ Trần Yên Bình. Nghe danh nghệ sĩ đã lâu và hôm nay chúng tôi thì mới có dịp trò chuyện cùng ông ạ.
Vâng, xin chào chị và xin chào các bạn nghe đài.
Vâng, thưa nghệ sĩ, được biết ông đã có nhiều năm gắn bó và say mê với nghệ thuật, đặc biệt là với bộ môn chèo và cải lương. Vậy thì ông có thể chia sẻ đôi chút tâm sự của mình về hai bộ môn nghệ thuật này cho thính giả cùng nghe.
Thế với một cái góc độ là một cán bộ văn hóa, và tôi đã thể hiện bằng cách là mình cố gắng đóng góp cái công lao nhỏ nhất của mình vào với lại ngành văn hóa tỉnh Thái Nguyên. Mặc dù tôi đã về hưu, nhưng đã hơn 10 năm nay tôi đã xây dựng được các cái câu lạc bộ. Ví dụ như câu lạc bộ cải lương tỉnh Thái Nguyên và thành lập ra câu lạc bộ hát then tỉnh Thái Nguyên, câu lạc bộ nghệ sĩ kịch nói tỉnh Thái Nguyên. Chúng tôi và anh em diễn viên trong câu lạc bộ cải lương là hoạt động rất thuận lợi. Ngoài hát cải lương ra, chúng tôi lại hát chèo và hát văn, và chúng tôi được các cái thầy cô và được các nghệ nhân truyền dạy rất là cơ bản.
Vâng, có thể nói cái vui của một người nghệ sĩ là được sống với niềm đam mê của chính mình. Vậy ông đã làm như thế nào để lưu giữ hai dòng nghệ thuật song song là chèo và cải lương trong thời buổi như hiện nay ạ?
Thưa chị, thưa các bạn nghe đài, để hoạt động được ở cái mô hình câu lạc bộ cải lương đấy, và câu lạc bộ hát then và cũng như là bộ môn chèo như các chị vừa hỏi, thì có thể nói là chúng tôi cũng phải nhờ được các cái anh chị em diễn viên và đặc biệt là các đồng chí trong ban chủ nhiệm có một sự đoàn kết và giúp đỡ. Cái mà khó khăn, tôi không dám dùng một cái từ khác, đó là hiện nay giới trẻ là họ cũng không phải là những người yêu thích của bộ môn cải lương hoặc là bộ môn chèo hoặc là hát then. Thế nhưng hiện nay chúng tôi đã tìm mọi cách khắc phục, đó là truyền dạy cho các thế hệ trẻ trong câu lạc bộ, có thể nói là hướng dẫn bằng mọi cách để tạo mọi điều kiện và các bạn yêu nghệ thuật và không bao giờ quay lưng. Và đến bây giờ thì có thể nói rằng khán giả và thế hệ trẻ của câu lạc bộ chúng tôi đã yêu tới bộ môn cải lương, hát chèo và cũng như là hát then.
Vâng, xin cảm ơn ông về những chia sẻ vừa rồi ạ.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, 10 năm duy trì song song hai câu lạc bộ nghệ thuật là 10 năm khó khăn bộn bề, từ cách tổ chức và truyền nghề cho đến việc kiếm tìm đất sống. Hát một đoạn cải lương, chèo, chầu văn, một bài then theo lối cổ, công sức bỏ ra thường gấp đôi, ba, thậm chí gấp 5 lần so với tập một bài ca mới. Lôi kéo và giữ chân được những người có nghề cũng chẳng phải dễ dàng. Trần Yên Bình xông xáo như kiểu vừa chạy vừa xếp hàng, không chỉ vững, giỏi về chuyên môn, mà còn phải thực sự lăn lộn, chìm đắm vào nó. Tìm kiếm cơ hội biểu diễn cho câu lạc bộ, tài trợ trang phục, lo toan những bữa ăn, chế độ bồi dưỡng, trong những buổi tập luyện, nhiều khi ông phải tự bỏ tiền túi. Lăn xả vào những việc không tên, không một đồng phụ cấp, nhưng chẳng nề hà khó khăn vất vả. Xác định dám làm thì dám chịu. Nghệ sĩ Trần Yên Bình luôn hết mình trong những hoạt động của tập thể, năng động tìm, nhận việc để các thành viên có cơ hội được biểu diễn, cống hiến tài năng với công chúng. Bao năm nay, ông lặng lẽ, nỗ lực đi tìm lớp người kế cận cho cải lương, chèo, hát then, không ngừng nghỉ. Nhờ những lần đưa đoàn đi biểu diễn ở vùng sâu, vùng xa, hay mỗi khi đến cơ sở hướng dẫn chuyên môn, dàn dựng chương trình nghệ thuật quần chúng, ông đã khéo léo đề nghị cán bộ văn hóa xã, các tổ chức đoàn thanh niên, hội cựu chiến binh, hội phụ nữ đóng góp tiết mục tham gia giao lưu xen kẽ trong chương trình. Để rồi từ đó tìm ra những nhân tố có khả năng để bồi dưỡng và vận động vào câu lạc bộ. Nói thêm về nghệ sĩ Trần Yên Bình, nghệ nhân Hoàng Thị Bích Hồng, chủ nhiệm câu lạc bộ hát then đàn tính Thái Nguyên chia sẻ.
Vâng, nói về anh Trần Yên Bình ấy, thì là anh là một người dân tộc Kinh thôi. Thế nhưng mà ông rất là yêu mến về cái môn văn hóa nghệ thuật của các dân tộc. Thế nói riêng là câu lạc bộ hát then tỉnh Thái Nguyên thì bác cũng có cái ý để xây dựng về câu lạc bộ hát then, và bác cũng tìm người từ đầu, bác đi vận động hết các nghệ nhân bản làng như các then cổ. Thì là anh Bình rất là nhiệt tình về cái môn văn hóa dân tộc và cũng tham gia rất nhiệt tình.
Tuy sinh ra và trưởng thành trên mảnh đất Thái Nguyên, song gốc tích ông cha nơi đất chèo Thái Bình như một sợi dây định sẵn mối lương duyên sâu nặng, dẫn dắt Trần Yên Bình đến với nghệ thuật. Lớn lên ở giai đoạn hoàng kim của nghệ thuật truyền thống cải lương, kịch, chèo, vì thích thú, đam mê nên ông tham gia học một lớp bồi dưỡng ngắn hạn 3 tháng về dàn dựng nghiệp sư và hát chèo do Sở Văn hóa Thông tin tỉnh Thái Nguyên tổ chức. Năm 1973, khi mới 19 tuổi, trong một lần đi xem đoàn cải lương Bắc Thái biểu diễn, biết tin đoàn tuyển diễn viên, Trần Yên Bình đã đánh liều đi thi. Ông được nhận, mặc dù thi tuyển vào đoàn cải lương mà lại thể hiện tài năng hát chèo. Ngày ấy, việc đào tạo chủ yếu thực hiện tại đoàn. Ông được chỉ dạy theo kiểu truyền nghề vô cùng tỉ mỉ và nghiêm cẩn từ các nghệ sĩ đi trước, từ cách đặt âm, nhả chữ đến phong cách biểu diễn đưa tay, bước chân. Đoàn cải lương Bắc Thái thời đó nổi danh với những vở diễn ghi dấu ấn trong lòng công chúng như Nùng Văn Vân, Người xúc kích áo chàm, Mật xanh A20, Anh Hoàng Văn Thụ ra pháp trường. Năm 1979, đoàn cải lương giải thể sắp nhập vào đoàn kịch. Nhiều năm công tác tại đây, với vai trò vị trí của mình, ông đã góp công sức giúp đoàn giành được những thành quả đáng khích lệ, đoạt 5 huy chương vàng, 5 huy chương bạc tại các hội diễn toàn quốc và vùng miền. Cá nhân ông đoạt 1 huy chương đồng dành cho vai quan huyện trong vở cải lương Nùng Văn Vân. Dù thành tích bản thân có phần khiêm tốn, song điều đó với ông không quan trọng. Điều quan trọng nhất là bản thân đã được cống hiến, được sống trong môi trường nghệ thuật một đời say mê. Nghệ sĩ Trần Quang Minh, câu lạc bộ cải lương Thái Nguyên cho biết.
Trong ngành cải lương thì nghệ sĩ Trần Yên Bình là một người vào đoàn là thế hệ học sinh cuối của cái đoàn cải lương Quyết Tiến, và anh là một trong những lớp diễn viên rất là tên tuổi, cũng đóng rất nhiều vai. Cái tâm của anh Bình là rất đam mê cái cải lương, anh muốn làm sao giữ được cái cải lương ở trong cái tỉnh Thái Nguyên và truyền bá lại các loại làn điệu cải lương cho các lớp trẻ, những người đam mê yêu thích nghệ thuật cải lương. Đấy, cho nên là cái tâm của anh Bình anh đã thực hiện được cách đây hơn 10 năm. Đấy, cái đấy là rất tuyệt vời.
Chính bởi nhờ nghệ thuật mà nghệ sĩ Trần Yên Bình đã gặp được người vợ hiền, cũng là một nghệ sĩ hết lòng tin tưởng và ủng hộ sự nghiệp của ông. Từ nhu cầu phát triển của các loại hình ca múa, gia đình ông bà mở một cửa hàng cho thuê trang phục biểu diễn gần 15 năm nay tại nhà riêng trên đường Thống Nhất, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên. Cuộc sống ổn định, các con ông hiện đều là giảng viên về âm nhạc, mỹ thuật tại các trường đào tạo nghệ thuật chuyên nghiệp tại Hà Nội. Nói về những gì đã và đang có, ông bảo đó là phúc lộc trời ban dành cho tâm huyết cả đời, sống và tôn thờ nghệ thuật truyền thống của mình. Chính vì thế, người nghệ sĩ ấy luôn sống với ý niệm, cho đi không màng danh lợi. Trên đây, quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Văn hóa và Du lịch số tháng 4 2017.
Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của từng địa phương, từng khối phố, của các trường học, các công sở, từng gia đình và của cộng đồng xã hội, là biểu hiện của nếp sống văn minh tiến bộ. Mỗi người dân cần tích cực nâng cao ý thức, chung tay bảo vệ môi trường sống, xây dựng thành phố văn minh hiện đại, xứng tầm đô thị loại 1. Cửa nhà không rác, thu gom rác đúng giờ, đúng nơi quy định, không đổ rác và phế thải ra đường phố, nơi công cộng. Mọi người dân hãy cùng tham gia giữ gìn và làm sạch nơi mình sống. Thực hiện đổ rác đúng thời gian, thu gom, bắt đầu từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Thực hiện tốt đề án phân loại rác thải tại nguồn. Hãy hành động vì đường phố không rác, vì đô thị văn minh. Chung tay và đồng hành cùng Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên xây dựng một thành phố xanh, sạch, đẹp. Hãy làm ngay lúc này nếu ngày hôm qua bạn chưa thực hiện điều đó.
Chương trình khuyến mãi mua 1 tặng 1. có Coca-Cola, Sprite, Fanta, bữa cơm ở nhà sẽ vui hơn. Cho món ngon thêm tuyệt. Khi mua một chai Coca-Cola 2.25 lít hoặc một chai Sprite 1.5 lít hoặc một chai Fanta 1.5 lít sẽ được tặng ngay một chai Sprite 390 ml. Nhận quà khuyến mãi ngay tại các điểm bán hàng. Chương trình áp dụng toàn miền Bắc từ ngày 15 tháng 2 đến ngày 30 tháng 4 năm 2017. Chương trình khuyến mãi mua 1 tặng 1 có Coca-Cola, Sprite, Fanta, bữa cơm ở nhà sẽ vui hơn. Cho món ngon thêm tuyệt. Khi mua một chai Coca-Cola 2.25 lít hoặc một chai Sprite 1.5 lít hoặc một chai Fanta 1.5 lít sẽ được tặng ngay một chai Sprite 390 ml. Nhận quà khuyến mãi ngay tại các điểm bán hàng. Chương trình áp dụng toàn miền Bắc từ ngày 15 tháng 2 đến ngày 30 tháng 4 năm 2017.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp làm đẹp cho ngôi nhà bạn. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 10 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic công nghệ Opro, tiêu chuẩn châu Âu cho gia đình. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Sản phẩm hiện có bán tại các siêu thị và cửa hàng vật liệu xây dựng trên toàn quốc.
Các gia đình thân mến, ngoài yếu tố thời tiết giao mùa, xuân hè thay đổi thất thường, một số sai lầm của cha mẹ cũng là nguyên nhân khiến trẻ dễ mắc bệnh. Thứ nhất, mặc quần áo không phù hợp. Thường thì trong những ngày này, chỉ trong khoảng từ 2 giờ đêm đến sáng ngày hôm sau là trời lạnh, trẻ cần được mặc ấm. Trong ngày thì trời nóng hơn, nếu trẻ không được cởi bỏ bớt đồ thì dễ ra nhiều mồ hôi và bị ngấm vào người, gây lạnh. Thứ hai, không cho trẻ vui chơi ngoài trời. Nhiều cha mẹ lo ngại sự thất thường của thời tiết khiến con dễ mắc bệnh nên thường chỉ cho con chơi ở trong nhà. Tuy nhiên, thực ra, trẻ cần được vận động ngoài trời để tăng khả năng thích nghi với các yếu tố của thời tiết, tăng sức đề kháng và phòng tránh được nhiều bệnh tật. Hơn nữa, nếu như con được vận động dưới nắng mặt trời thì còn giúp tăng khả năng hấp thụ canxi rất tốt cho hệ xương. Mong rằng những thông tin vừa rồi sẽ hữu ích với các gia đình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại vào tuần sau.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la không, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng,
bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803-645-658.
02803-645-658.
Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên xin kính chào quý khách. Hơn 10 năm có mặt trên thị trường, Hà Tuyên tự hào là nhà phân phối độc quyền các sản phẩm, thiết bị chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Điển hình như máy đo huyết áp, máy đo đường huyết, máy sông mũi họng, thực phẩm chức năng, thuốc tân dược. Đặc biệt, cuối năm 2016, Hà Tuyên tiếp tục được vinh dự chọn là nhà phân phối độc quyền của nhiều hãng sữa bột uy tín, cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho mọi lứa tuổi và mọi đối tượng sử dụng, đặc biệt là người ăn kiêng, người ốm dậy sau sinh, sau điều trị dài ngày. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249 0978 132 200. Hà Tuyên cam kết mang đến những sản phẩm tốt nhất đến người tiêu dùng.
Taxi Thái Bảo xin kính chào quý khách.
để đáp ứng nhu cầu đi lại của quý khách trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên. Hãng taxi Thái Bảo liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ với phương châm an toàn, thân thiện. Với đội ngũ lái xe lành nghề và dàn xe thương hiệu hàng đầu Nhật Bản, chúng tôi luôn làm hài lòng khách hàng trong mọi chuyến đi. Hiện nay, hãng taxi Thái Bảo đang triển khai chương trình góp vốn cổ phần với nhiều ưu đãi. Chỉ với 50 triệu đồng áp dụng với 50 xe đầu tiên sở hữu ngay Mitsubishi Mirai, Mitsubishi Attrax và Hyundai i10, lãi suất thấp, trả lãi dài hạn lên đến 6 năm, miễn phí 3 tháng đầu chi phí quản lý và khuyến mại 5 triệu đồng cho 50 xe đầu tiên. Chúng tôi liên tục tuyển lái xe hợp đồng, mọi chi tiết xin liên hệ 02803-737-737.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau.